cứu xong thân ra, ta nhất thời chịu khuất phục, bái lão làm sư phụ. Chỉ cần lão cứu được gia gia má má thì dù có gặp chuyện tày trời ta cũng cam chịu. Lâm Bình Chi lập tức quỳ xuống toan dập đầu lại. Một Cao Phong sợ y đổi ý, liền đưa tay đặt lên đầu y ấn xuống. Lâm Bình Chi vốn đã muốn cúi đầu bái lại, nhưng bị lão dùng lực đè như vậy thì lại phát sinh ý chí trái ngược. Cổ của y cứng ngắc, không để cho lão đè xuống nữa. Một Cao Phong cả giận nói, hừ, ngươi không chịu dập đầu lại sao? Lão tăng thêm kình lực. Lâm Bình Chi vốn là người tâm khí cao ngạo, làm thiếu tiêu đầu đã quen, bình thường chỉ có người nghe theo, trước giờ chưa chịu khuất phục ai. Giờ vì nóng lòng muốn cứu phụ mẫu nên quyết ý khấu đầu bái sư, nhưng Mộc Cao Phong lại ra chịu ức hiếp, khiến cho bản tính quật cường của Lâm Bình Chi nổi lên. Y nói lớn, khi nào tiền bối cứu được phụ mẫu của vãn bối ra thì vãn bối mới bái tiền bối làm sư phụ, bây giờ muốn vãn bối khấu đầu thì vạn lần cũng không được. Mộc Cao Phong nói, vạn lần không được ư? Thử xem, có thật là vạn lần không được chăng? Lão lại tăng thêm một phần kinh lực. Lâm Bình Chi cố sức ngay lưng ra muốn đứng dậy, nhưng trên đầu như có tảng đá ngàn cân đè xuống, làm sao có thể đứng dậy được. Hai tay Lâm Bình Chi chống xuống đất, ra sức cựa quậy. Mộc Cao Phong lại tăng thêm một phần kinh lực nữa. Lâm Bình Chi nghe xương cổ mình kêu lên rắc rắc. Mộc Cao Phong cười ha hả, nói, người có chịu lại hay không? Ta mà tăng thêm một phần kình lực nữa thì cái cổ của ngươi gãy ngay. Đầu của Lâm Bình Chi bị lão ấn xuống từng tấc, chỉ còn cách đất không quá nửa thước. Y cố sức la lên, ta không lạy là không lạy. Mộc Cao Phong nói, để xem ngươi có lạy hay không. Lão ấn tay xuống, trán của Lâm Bình Chi bị lão đè xuống thêm hai tấc nữa. Bỗng nhiên Lâm Bình Chi cảm thấy trên lưng mình có luồng hơi nóng. Một lực đạo ôn hòa truyền vào người y, khiến áp lực trên đầu y nhẹ hẳn đi. Hai tay đang chống dưới đất dùng sức bật mạnh, y đứng dậy được. Chuyện này vượt ra ngoài sự tiên liệu của Lâm Bình Chi, riêng Mộc Cao Phong lại càng kinh hãi. Vừa rồi một luồng kình lực xông đến tay lão, dường như là Tử Hà Công của phái Hoa Sơn nổi tiếng trong võ lâm. Nghe nói môn nội công này khó luyện vô cùng, nó mềm mại như làn mây tím, nhưng lại tiềm ẩn một kình lực vô cùng thâm hậu, có thể bao phủ cả trời đất, thế lực cực mạnh không thể ngờ được. Mộc Cao Phong vô cùng kinh ngạc, lão lại đưa tay rất nhanh đặt lên đầu Lâm Bình Chi. Lòng bàn tay vừa đụng đến đỉnh đầu Lâm Bình Chi thì trên đỉnh đầu của y đã xông ra một luồng nội công ôn hòa. Hai luồng kình lực đụng nhau làm cho cánh tay của Mộc Cao Phong phát tê, ngực lão cũng ngấm ngầm đau nhức. Lão lùi ra sau hai bước, cười ha hả rồi nói, Nhạc huynh phái Hoa Sơn phải không? Sao lại lén núp bên mé tường đùa giỡn với đà tử? Ở sau góc tường có tiếng cười to, một người mặc áo bào màu xanh nhẹ nhàng bước ra, tay phe phẩy cây quạt lông, tinh thần rất thoải mái, cười nói, Mộc huynh, nhiều năm không gặp, dáng vẻ vẫn như xưa, thật đáng mừng. Mộc Cao Phong thấy người trước mặt quả nhiên là Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, trưởng môn phái Hoa Sơn. Trước giờ đối với Nhạc Bất Quần, lão rất úy kỵ. Bây giờ vừa lúc đang ra tay uy hiếp gã tiểu bối võ công bình thường này thì lại giáp mặt Nhạc Bất Quần ra tay cứu y. Bất giác lão lúng túng, giả bộ tươi cười nói, Nhạc huynh ngày càng trẻ ra. Đà tử thật muốn bái huynh làm sư phụ để học cái thuật âm dương thái bổ của huynh. Chú thích: âm dương thái bổ nghĩa là âm dương rất bổ. Đọc tiếp. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng rồi cười nói, đà tử ăn nói càng ngày càng tẻ nhạt, gặp mặt cố nhân không nói chuyện tâm tình mà chỉ nói những lời vẩn vơ, tiểu đệ có biết gì về công phu tà môn ấy đâu. Mộc Cao Phong cười nói, huynh nói là không biết công phu thái bổ không ai tin đâu. Tại sao huynh đã gần 60 tuổi rồi mà bỗng nhiên cải lão quan đồng, xem ra giống như thuộc hàng con cháu của đà tử này vậy? Chú thích: cải lão hoàng đồng có nghĩa thay đổi từ già nua thành trẻ trung. Đọc tiếp. Lúc Mộc Cao Phong buông tay ra, Lâm Bình Chi liền nhảy lùi mấy bước, nhìn thấy một người thanh tuấn có năm chòm râu dài, nét mặt như ngọc, đầy vẻ chính khí thì trong lòng ngưỡng mộ vô cùng. Lâm Bình Chi biết vừa rồi người này đã ra tay cứu mình. Nghe Mộc Cao Phong gọi người này là Nhạc huynh phái Hoa Sơn, y nghĩ thầm trong bụng: nhân vật này trông như thần tiên, phải chăng là Nhạc Bất Quần, chưởng môn phái Hoa Sơn? Nhưng nhìn lão lại không quá 40 tuổi, xem ra không phải vậy. Lão Đức Nặc kia là đệ tử của lão, nhưng lại già hơn lão nhiều. Khi nghe Mộc Cao Phong khen Nhạc Bất Quần có thuật trụ nhan giữ cho trẻ mãi, thì Lâm Bình Chi chợt nhớ ra, mình đã từng nghe mẫu thân nói qua, những cao thủ trong võ lâm luyện nội công đến mức tinh thâm thì không những trường thọ bất lão mà còn có thể cải lão hoàn đồng. Vị Nhạc tiên sinh này có lẽ đã luyện được công phu đến mức đó. Lâm Bình Chi nghĩ đến đây không kìm được sự kính phục. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: Mộc huynh vừa gặp mặt đã chẳng có lời nào hay ho. Mộc huynh, chàng thiếu niên này là một hiếu tử, lại đầy lòng nghĩa hiệp, tất có ngài thành danh, chẳng trách Mộc huynh yêu thích hắn. Ngày nay hắn gặp nhiều hoạn nạn cũng chỉ vì ngày trước ở Phúc Châu đã trượng nghĩa cứu giúp tiểu nữ Linh Nhi mà ra. Tiểu đệ không thể không ra tay giúp hắn. Mong Mộc huynh hãy nể mặt tiểu đệ mà nương tay cho hắn. Mộc Cao Phong lộ vẻ kinh ngạc nói: cái gì? Tiểu tử này bản lĩnh có chút xíu như vậy mà có thể cứu được Linh Nhi điệt nữ ư? Những lời này phải nói ngược lại mới đúng. Linh Nhi điệt nữ có con mắt tinh đời như nam tử. Nhạc Bất Quần biết lão gù này ăn nói thô tục, để lão nói tiếp nữa cũng chẳng có lời nào hay ho, nên muốn chặn họng lão lại, bèn nói: đồng đạo trên giang hồ gặp lúc nguy nan, ai cũng nên ra tay tương trợ, dù thịt nát xương tan cũng là cứu, mà một lời nói đỡ cũng là cứu, không mang đến võ công cao hay thấp. Mộc huynh, nếu huynh quyết ý nhận hắn làm đồ đệ thì nên để cho hắn bẩm lại phụ mẫu rõ, rồi đến quy đầu làm môn hạ của quý phái, há không vẹn toàn cho cả hai bên sao? Mộc Cao Phong thấy Nhạc Bất Quần đã nhúng tay vào thì chuyện hôm nay khó đạt như ý nguyện, bèn lắc đầu nói: đà tử nhất thời hứng khởi muốn nhận hắn làm đồ đệ, bây giờ đã mất hứng rồi. Tiểu tử này có dập đầu lại một vạn cái thì ta cũng không nhận nữa đâu. Mộc Cao Phong nói xong liền phóng chân trái đá bóp một cái, Lâm Bình Chi lộn nhào văng ra mấy trượng. Chuyện này vượt ra ngoài sự phỏng đoán của Nhạc Bất Quần. Lão hoàn toàn không ngờ Mộc Cao Phong nhấc chân lên là đá, lại không có một chút dấu hiệu báo trước nên không kịp ra tay cản trở. Lâm Bình Chi ngã nhào về phía sau rồi lập tức đứng dậy, dường như chưa bị thương tích gì. Nhạc Bất Quần nói: Mộc huynh sao lại cư xử như bọn trẻ con? Tiểu đệ phải nói huynh là cải lão hoàng đồng mới đúng. Mộc Cao Phong cười nói: Nhạc huynh yên tâm, đà tử này có to gan đến đâu cũng không dám đắc tội với vị của huynh. Ha ha, tiểu đệ cũng không biết vị này là cái gì của Nhạc huynh. Tạm biệt, tạm biệt. Thật không ngờ uy danh lừng lẫy như phái Hoa Sơn mà vẫn còn thèm khát tịch tà kiếm phổ. Mộc Cao Phong vừa nói vừa vung tay thoái lui. Nhạc Bất Quần tiến lên, lớn tiếng nói: Mộc huynh, huynh nói cái gì vậy? Gương mặt Nhạc Bất Quần hiện lên sắc tía, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, những sắc tía vừa xuất hiện lại biến mất ngay, sắc mặt trở lại như cũ. Mộc Cao Phong thấy mặt Nhạc Bất Quần đầy sắc tía, lòng không khỏi hồi hộp, nghĩ bụng: quả nhiên Tử Hà công của phái Hoa Sơn là phép luyện công vô cùng thâm hậu. Kiếm pháp của Nhạc Bất Quần đã cao minh, lại luyện được môn nội công thần kỳ này, đà tử ta không thể đắc tội với lão được. Lão lập tức cười hi hi nói: tiểu đệ không biết tịch tà kiếm phổ là cái thứ gì, chỉ thấy lão Dư Thương Hải phái Thanh Thành bất chấp tính mệnh mà tìm mọi cách để chiếm đoạt, nên thuận miệng nói càng vài câu, Nhạc huynh bất tất để bụng làm chi. Lão nói xong liền xoay người vọt đi. Nhạc Bất Quần nhìn theo Mộc Cao Phong cho đến lúc bóng lão mất hút. Nhạc Bất Quần thở dài, lẩm bẩm: trong võ lâm, những người có công phu như hắn rất hiếm thấy, vậy mà hắn cam tâm làm thứ. Lão Nhạc nén lại hai chữ hạ lưu, không nói ra, rồi lại lắc đầu thở dài. Bỗng nhiên Lâm Bình Chi chạy đến, quỳ hai gối xuống đất, dập đầu lia lịa, nói: kính xin tiền bối thu nhận đệ tử vào môn đường. Đệ tử nguyện tuân theo lời giáo huấn, nghiêm giữ môn quy, quyết không dám có một chút phản bội sư mệnh. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: Nếu ta thâu nhận ngươi làm đồ đệ thì khó tránh khỏi bị Mộc Đà Tử nói lén sau lưng rằng ta cướp đoạt đồ đệ của lão. Lâm Bình Chi khấu đầu nói, đệ tử nhất quyết không làm đồ đệ của Mộc Cao Phong, nhưng vừa thấy tiền bối lòng đã vô cùng ngưỡng mộ, đệ tử thành tâm thành ý cầu khẩn xin được làm đệ tử của tiền bối. Lâm Bình Chi nói xong lại dập đầu lại liên tục. Nhạc Bất Quần cười nói, được rồi, ta thu nhận ngươi làm đệ tử thì không khó, có điều ngươi chưa bẩm rõ với phụ mẫu, không biết hai vị có bằng lòng hay không. Lâm Bình Chi nói, nếu được ân sư thu nạp đệ tử vào môn đường thì gia phụ gia mẫu sẽ rất vui mừng, quyết không có lý do gì mà không đồng ý. Gia phụ gia mẫu đang bị bọn ác tặc Thanh Thành giam cầm, xin sư phụ ra tay cứu giúp. Nhạc Bất Quần gật đầu nói, đứng lên đi. Được, chúng ta đi tìm song thân của ngươi ngay. Lão quay đầu lại gọi, Đức Nặc, A Phát, Sang Nhi, tất cả ra đây. Từ sau góc tường, một đám đông đi ra, chính là bọn đệ tử của phái Hoa Sơn. Thì ra những người này đã đến đây từ lâu rồi. Nhạc Bất Quần bảo họ núp ở sau cho đến lúc Mộc Cao Phong bỏ đi mới xuất hiện, để Mộc Cao Phong khỏi cảm thấy bẽ bàng khi gặp quá nhiều người. Bọn Lao Đức Nặc hớn hở chúc tụng, chúc mừng sư phụ thu nhận thêm đệ tử. Nhạc Bất Quần cười nói, Bình Chi, đây là những sư ca ở Hoa Sơn, ngươi hãy làm lễ ra mắt đi. Hầu hết những người này Lâm Bình Chi đã gặp trong quán trà nhỏ rồi. Người lớn tuổi là nhị sư huynh Lao Đức Nặc, hán tử tướng mạo cao lớn là tam sư huynh Lương Phát, gã ăn mặc như phu khuân vác là tứ sư huynh Thi Đới Tử, gã lúc nào cũng cầm bằng tính là ngũ sư huynh Cao Căn Minh, còn lục sư huynh Lục Đại Hữu là nhân vật đặc biệt, ai thấy một lần cũng sẽ khó quên. Ngoài ra còn có thất sư huynh Đào Quân, bát sư huynh Anh Bạch La là hai đệ tử còn rất trẻ. Lâm Bình Chi lần lượt đến bái kiến mọi người. Bỗng nhiên sau lưng Nhạc Bất Quần vang lên một tràng cười trong trẻo. Gia gia, Hài Nhi là sư tỷ hay là sư muội của y? Lâm Bình Chi nghe người, nhận ra đó là giọng nói của thiếu nữ bán rượu ở thành Phúc Châu mà các môn hạ phái Hoa Sơn đều gọi cô là tiểu sư muội. Thì ra cô là con gái của sư phụ. Chỉ thấy phía sau áo bào xanh của Nhạc Bất Quần ló ra nửa khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết, con mắt bên trái đen tròn lúng liếng nhìn y từ đầu đến chân rồi lại ẩn vào phía sau lưng Nhạc Bất Quần. Lâm Bình Chi nghĩ bụng, thiếu nữ bán rượu dung nhan thật xấu xí, mặt đầy vết sẹo đậu mùa, tại sao lại trở thành xinh đẹp như vậy? Nàng ấy ló đầu ra rồi lại thụt vào, trời lại còn tối, trăng sáng mờ mờ nên không cách nào nhìn rõ được, nhưng thiếu nữ này dung nhan xinh đẹp là điều không thể nghi ngờ gì nữa. Lâm Bình Chi lại nghĩ, Linh Nhi nói là cô cải trang đến ngoài thành Phúc Châu bán rượu. Định Vật Sư Thái cũng nói cô cải trang thành một người xấu xí. Vậy thì cái bộ dạng xấu xí đó là do Linh Nhi